Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra, báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi dậy, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận, từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia đã nói: Ở Rama vẳng nghe tiếng khóc than rên rỉ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, luật buộc là mỗi năm phải xưng tội ít là một lần. Trong 5 luật hội thánh thì 1 năm phải xưng tội 1 lần và phải rước lễ trong mùa phục sinh. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ. Có những người 5 năm, 10 năm không xưng tội. Rồi đến khi vào tòa, thưa cha, 10 năm này con chưa xưng tội, mà vậy thì bà cải tội đi. Dạ con chả phạm tội gì cả, con chỉ phạm mỗi tội là bỏ lễ, mỗi tội là thế này kia, 2-3 tội. Tôi nói bà là thánh hay sao mà cả 10 năm, 20 năm mà chỉ phạm có mỗi 3 tội. Đúng hay sai? Sai. Tại vì thứ nhất là đừng bao giờ anh chị em nói là con chỉ phạm tội này thôi. Chỉ có nghĩa là mình chắc chắn con chỉ phạm 3 tội. Có chắc phạm 3 tội không? Tôi nói chắc chưa, bảo chắc, bảo xét mình chưa, xét mình rồi, rồi xét xong. Vậy chị có nói xấu người ta không? À, dạ có. À, chị có nghĩ xấu người ta không? À, dạ có. Chị có cãi nhau với chồng không? À, dạ có. Rồi chị có đi thăm viếng an ủi người bị đau ốm bao giờ không? Dạ thưa không. Vậy mà bảo là chỉ có 3 tội, như tôi mới xét sơ sơ cho chị đã thấy gần chục tội rồi đó nha. Cho nên là có nhiều người vào mà cái câu mà chúng tôi ngồi trong tòa đó, các cha mà nghe cái câu là con chẳng có phạm tội gì cả, nghe nó chói tai lắm thưa anh chị em. Nguyên cái câu mà con chẳng phạm tội gì đã là phạm tội chưa? Tội gì? Tội kiêu ngạo rồi. Rồi con chỉ phạm tội này tội kia. Cho nên là nếu như người bỏ xưng tội lâu năm thì một là họ xét mình không kỹ, chả chịu xét mình cho nó kỹ. Hai là họ quen sống trong bóng tối rồi, bây giờ chả còn thấy ánh sáng đâu nữa. Mà không có ánh sáng thì làm sao mà thấy được cái tội của mình là cái gì. Xét mình qua loa, không cẩn thận, rồi quen phạm tội cho nên thấy đó không thành tội nữa. Hiểu không ạ? Có những người chửi thề giết rồi cuối cùng coi cái chuyện chửi thề là chuyện bình thường. Có không? Rồi có người mà quen nói hành nói xấu người ta, bây giờ quen gọi là đi tám, đi buôn dưa lê ấy, mà bây giờ quen rồi cùng coi như chuyện nó chuyện bình thường, không thấy nó là tội nữa. Có không? Có những người quen phê bình chỉ trích người khác rồi, bây giờ cũng thấy thành nó là chuyện bình thường. Có không? Cho nên mình xét mình cho kỹ là một, chưa kỹ. Thứ hai là mình quen phạm tội rồi, có đâu mà mình lờn luôn. Và thứ ba là vì vậy cái lương tâm của mình nó gọi là nó chai luôn rồi, nó không bén nhạy nữa. Bảo lương tâm nó, mày không thấy mày cắn rứt lương tâm à? Mày làm vậy mày không thấy mày cắn rứt lương tâm à? Dạ, lương tâm của con bây giờ nó không cắn nữa. Vì tại sao vậy? Nó cắn riết rồi, bây giờ nó mòn hết rồi, nó không cắn được nữa. Cái răng mà cứ cắn mãi mà không thấy hiệu quả gì, cắn riết bây giờ cái lương tâm nó mòn luôn rồi, thưa anh chị em. Cho nên là anh chị em nhớ, khi đi xưng tội thì chịu khó xét mình cho nó kỹ, cho nó cẩn thận. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, trong lời nói, trong việc làm hết chưa? Và những điều thiếu sót. Còn lễ xong ngồi chơi thì được, bảo quét nhà thờ thì không quét, có tội không? Đó, tội thiếu sót. Nếu mình bận mình không nói gì, cứ ngồi tám hết chỗ này đến chỗ khác mà bảo quét nhà thờ thì không quét, đó là tội. Rồi ở nhà chơi thì được, bảo đi lễ, đi hát lễ, bảo bận, có tội không? Đó là tội thiếu sót đó. Nếu mình bận thì không nói cái gì, mà không bận mà không chịu đi làm việc bác ái, đó là thiếu sót trong việc bổn phận. Mà chả bao giờ có ai mà xưng với tội thiếu sót trong việc bổn phận mình bao giờ. Rồi thấy người hàng xóm mình đau, mình có thăm viếng bao giờ không? Hay là đèn nhà ai nhà đó rạng, nào thân nào thằng đó lo. Cho nên là cái tội đó mà mình ít khi xét. Cho nên nếu mà anh chị em hôm nay đọc trong lời Chúa ngày 28 tháng 12 Kính Thắc Anh Hài Tử Đạo, thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ nói rằng là Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có một chút bóng tối nào. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Ngài mà lại đi trong bóng tối thì chúng ta là người nói dối và không hành động theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng thì chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giêsu Con của Ngài thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Nhớ, nếu đi trong ánh sáng thì chúng ta hiệp thông với nhau. Anh chị em mình đang đi ngồi ở đây là đi trong ánh sáng hay trong bóng tối? Ánh sáng. Cho nên chúng ta được hiệp thông với nhau, và trong ánh sáng của Chúa chúng ta nhận biết mình có tội thì làm sao để được khỏi tội? Đó là nhờ máu của Đức Giêsu thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Nghe cho rõ đây, những người mà vô xưng tội cứ nói là con chẳng phạm tội gì, nghe cho rõ đây. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình. Nếu ai nói rằng mình không có tội là tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Ai là người không có tội? Giơ tay. Có ai giơ tay không? Ai là người có tội? Giơ tay. Vâng, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô lúc nào cũng nói, tôi là tội nhân, xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Đức Giáo Hoàng Phanxicô luôn luôn kết thúc bằng câu đó. Cho nên có người viết thư cho tôi bảo rằng, bây giờ lên tòa giảng cha đừng có nói là cha là kẻ tội lỗi nữa. Bảo đó là sự thật, sao lại không cho tôi nói? Tôi có tốt lành gì đâu, tôi có đạo đức gì đâu, tôi chỉ là kẻ tội lỗi. Và tôi xin anh chị em cầu cho kẻ tội lỗi này, tại sao lại không nói, tại sao lại không dám nói một cái sự thật như vậy? Nếu nói rằng mình là kẻ tội lỗi thì đó là cái sự thật. Còn nếu nói là mình là người vô tội thì lời Chúa bảo đó là kẻ tự lừa dối mình. Và nơi người ấy không có sự thật. Vì một cái sự thật hiển nhiên là ai cũng là kẻ tội lỗi, mà mình lại bảo là mình người không có tội thì mình không nói thật. Mà không nói thật tức là nói dối, mà nói dối tức là trong mình không có sự thật. Cho nên Gioan bảo rằng là nếu chúng ta thú nhận tội lỗi thì Thiên Chúa là đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Cho nên thường có khi là một tháng tôi xưng tội một lần, có khi hai tuần, có khi một tuần xưng một lần. Cứ thấy cái áo mình dơ thì có để đến hai tuần không? Hay có để đến 10 năm không? Thế chị em, cái áo mình dơ là mình lo mình giặt ngay, để lâu nó không chịu nổi. Vậy mà cái linh hồn của anh chị em mà chúng ta lại cứ để cho nó nhuốm đầy tội lỗi mà không xưng thú, rồi lúc mà xét mình, thưa cha con, chẳng nhớ được cái gì nữa, quên hết, không nhớ được tội gì nữa. Rồi có những người thì xưng tội, thưa cha, 10 điều răn, điều nào con cũng phạm, mỗi điều răn thứ hai con không phạm, có xưng vậy được không? Có xưng theo kiểu đó được không? Không. Rồi thưa cha, điều răn thứ nhất có, điều răn thứ hai không, điều răn thứ ba có, điều răn thứ bốn hơi hơi, điều răn thứ năm nhiều nhiều, điều răn thứ sáu vô số, có xưng tội vậy được không? Không. Rồi đừng có xưng là thưa cha con có tội hay cãi nhau với chồng con, như vậy được chưa? Được, được rồi, còn chưa gì nữa. Nhưng mà lại thêm cái này này, cái này mới là thưa cha con có tội hay cãi nhau với chồng con, nhưng mà thằng chồng con gì xù nó cũng cả trớn lắm chà. Rồi xong phim. Mình vô xưng tội thì tội mình không có xưng, mà cứ đi kể tội người khác. Rất nhiều người như vậy. Thưa cha, con buồn lắm, cha cầu nguyện cho, mà vô xưng tội không có kể lễ. Thưa cha cầu cho hai đứa con, con Giê-xu nó cứng đầu cứng cổ lắm, còn nói mãi mà nó chẳng nghe. Đó có phải là xưng tội không? Không. Tại vua tòa dạy tội anh chị đừng có làm mất thì giờ của các cha và bao nhiêu người đang xếp hàng chờ để được đến phiên xưng tội. Mà một người vô mà cứ kể lễ rông dài, cái chính tội mình không kể, mà cứ đi kể lễ, cứ đi kể tội người khác, rồi cứ đi than thở, rồi cũng đi than trách người này người khác, rồi than sầu kể khổ, đó không phải là xưng tội. Xưng tội chỉ là nhìn nhận rằng con là kẻ có tội. Và vô tòa chỉ cần nói đơn giản, thưa cha, con xưng tội được 5 năm hoặc 10 năm, rồi chúng ta kể tội luôn. Không có cần phải kể lễ dài dòng là con tên gì, con ở đâu, con mới miền Bắc vô, rồi không có cần phải thiết như vậy. Không có buộc phải nói tên hay là ở đâu làm gì cả, mà linh mục cũng không có quyền hỏi tên mình hay ở đâu làm gì hết. Không được. Mà ấn tín tòa cao giải thì nói lại cho anh chị em biết là có là cái ấn tín là tuyệt mật, và linh mục phải giữ cái đó, dù có chết cũng không bao giờ được phép tiết lộ cái ấn tín tòa cao giải, tiết lộ cái điều mà người ta vừa mới xưng xong. Cho nên người ta xưng xong nghe tai này là bỏ qua tai kia luôn, quên luôn, không bao giờ được phép một linh mục nào mà tiết lộ cái tội của người khác, tức là làm lộ ấn tín tòa cao giải, thì đương nhiên ngay lập tức bị treo chén liền, bị treo chén ngay lập tức. Cho nên chị em an tâm mà xưng tội, không có sợ là cha đó nghe tiếng mình quen rồi. Ví dụ tôi, anh kia xưng tội, tôi biết anh ấy và tôi ghi vào, từ sau tôi không có giao cho anh việc này việc kia nữa vì anh xưng tội là anh đã ăn cắp, vậy tôi có được phép làm chuyện đó không? Trả lời, được phép không? Không. Và bây giờ ví dụ một người vừa mới đi ăn cướp và nó vào xưng thú tội lỗi, xưng xong rồi thì công an cảnh sát đi theo và dí súng vào tôi bảo rằng đó nó vừa mới thú nhận cái gì, tôi có được phép nói không? Nếu mà không nói họ bắn chết thì chết, chứ không bao giờ được phép nói. Ông cứ bắn tôi thì ông cứ bắn, ông giết tôi thì ông cứ giết, nhưng người đó vừa xưng cái tội đó ra, không bao giờ tôi được phép tiết lộ cho ai. Chỉ có tôi biết, người đó biết và Chúa biết mà thôi. Mà tôi biết rồi thì tôi không bao giờ được phép tiết lộ với ai, và tôi cũng không bao giờ được phép sử dụng những cái thông tin mà người ta nói như vậy để tôi nói ra bên ngoài, dù dưới bất cứ hình thức nào. Ví dụ người vợ ấy, hai vợ chồng vào xưng tội, người vợ xưng trong bảo chồng con nó sắp xưng với cha, cha này 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 kia, tôi có được phép sử dụng cái đó không? Không. Và khi người chồng vào bảo cha cha nãy vợ con nó nói cái gì đấy, tôi có được phép nói không? Không. Và tôi cũng không được phép là vì người vợ vừa mới xưng tội xong, tôi lại dùng cái thông tin đó để mà tôi khuyên người chồng, con ơi con, vợ con nó thế này thế kia, có được phép không? Không luôn. Tuyệt đối là không, phải không, dù có chết cũng không bao giờ được phép tiết lộ dưới bất cứ hình thức nào, và cũng không được phép sử dụng thông tin đó để làm bất cứ cái gì ngoài tòa giải tội. Cho nên ấn tín tòa cao giải rõ ràng như vậy. Hôm nay tiện dịp để nói cho anh chị em biết, để anh chị em an tâm, và những người ngoại đạo cũng biết để hiểu là tại sao chúng tôi phải đi xưng tội là như vậy. Và vì Chúa lập ra bí tích giải tội, mà bí tích thì phải có người thực hiện, và phải có dấu chỉ, phải có lời nói, phải có công thức, phải có gọi là chất thể và mô thể. Cho nên chất thể là việc xưng tội, và mô thể là lời ban cha tha tội cho con nhân danh cha và con và thánh thần. Linh mục thay mặt Thiên Chúa mà ban cái ơn tha tội đó, thì thưa anh chị em, không được phép xưng tội qua email. Có nhiều người: thưa cha, con đã phạm tội này, mở email kể một số. Thưa cha, đấy là tội con đã phạm, xin cha tha tội cho con, được không? Thưa cha, con không đến nhà thờ được, con gọi điện thoại con xưng tội, được không? Trả lời, được không? Không. Phải gặp trực tiếp linh mục. Không có xưng tội qua điện thoại, qua email, qua tin nhắn, Facebook, YouTube, YouTube gì hết. Không. Nhớ, phải vào gặp linh mục, mà bình thường là có cái ngai tòa và có cái màn che để người linh mục ấy không được phép biết cái người hối nhân mình là gì nếu họ không muốn cho biết. Hoặc là anh chị em có thể xin gặp trực tiếp: thưa cha, con muốn xưng tội với cha, con ngồi đối thoại nói chuyện. Tùy sự lựa chọn của người ta. Linh mục không được phép là người ta muốn xưng tội ở tòa mà mình lại bắt người ta vào trong phòng hay là ra ngoài xưng tội, không được phép. Đó là quyền của người ta. Cho nên khi xưng tội thì anh chị em nhớ là chỉ kể tội thôi, đừng có kể lễ, đừng có kể bệnh, đừng có than thân trách phận nha, để khỏi mất thì giờ của người khác. Và cũng đừng có mà kể những cái mình không phạm. Thế cha, con chẳng có ăn cắp, con chẳng có nói dối, con chẳng có thể gian, con có mỗi cái tội là con ngủ gà ngủ gật. Hay cái tội mình không phạm có phải xưng không? Vậy mà cứ: thưa cha, con không ăn cắp, con không ăn trộm. Không ăn cắp, không ăn trộm xưng là cái gì? Mất thì giờ. Nhớ không ạ? Nhớ không? Nhớ không? Nhớ kỹ như thế. Cho nên nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội thì chúng ta là kẻ nói dối. Nhớ, ai mà bảo mình không phạm tội là kẻ nói dối. Và lời của Thiên Chúa không ở trong chúng ta. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, tôi viết cho anh em những điều này để anh em đừng phạm tội. Nhưng con người ta nhân vô thập toàn, ai là người không phạm tội? Cho nên nếu ai phạm tội thì chúng ta có một đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức. Tỏ lên, chúng ta có một đấng bảo trợ trước mặt chúng ta, đó là Đức. Tỏ lên, mạnh lên, chúng ta có một đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức. Đấng công chính, chính Đức Giêsu là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta. Không những tội lỗi chúng ta mà thôi, mà còn tội lỗi cả thế gian nữa. Thưa anh chị em, nhớ cho kỹ chuyện đó. Và bây giờ, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh anh hài từ đạo. Là những vị thánh có tội gì riêng không? Tôi hỏi lại các thánh anh hài mà Herode hôm nay tin mừng chúng ta nghe là giết từ 2 tuổi trở xuống. 2 tuổi trở xuống có tội gì riêng không? Đã biết ăn cắp chưa? Đã biết nói dối chưa? Nói được đâu mà dối. Mà chỉ có một tội duy nhất là tội gì thôi? Tội gì? Tội tổ tông. Tội tổ tông. Mà một người duy nhất không mắc tội tổ tông đó là ai? Đức Maria. Một người, Đức Maria là mẹ mà được ơn vô nhiễm nguyên tội. Còn tất cả chúng ta đã sinh ra là đã sinh ra từ trong tội, tức là mắc tội tổ tông. Và bí tích gì tha tội đó? Rửa tội. Những em mới sinh ra thì bí tích rửa tội, tha tội tổ tông. Nhưng nếu trường hợp mấy em đó mà chưa được rửa tội, nếu trường hợp những em đó bị giết ngay từ trong trứng nước, tức là người ta phá thai giết những em đó, thì những em đó có được hưởng hạnh phúc thiên đàng không? Giáo hội nói rằng phó thác cho lòng thương xót của Chúa, vì các em hoàn toàn là những người vô tội. Cho nên máu của Đức Giêsu đã đền bù tội lỗi của các em, đó là tội tổ tông rồi. Vì thế mà chúng ta đừng có bận tâm vì những em đó, bảo là những em đó bị giết như vậy thì bây giờ hồn nó đi, nó nhập vào người này, nhập vào người kia, cái thai đó đi lang thang vất vưởng. Không có. Chết rồi thì một là lên thế đàng, hai xuống hỏa ngục, ba vào lửa luyện tội. Không có hồn ma vất vưởng. Rồi chúng ta phó thác cho lòng thương xót của Chúa, không phải cầu nguyện cho linh hồn các thai nhi, cho bằng cầu nguyện cho người giết các thai nhi đó để họ nhận biết lỗi lầm của mình, và cầu nguyện cho những người cộng tác vào việc đó mà thôi. Và khi chị em đã xưng tội rồi, là được tha tội và tha vạ rồi, là tội phá thai, thì xong rồi, thì Chúa đã ném tội ta xuống biển rồi. Chúa đã đặt tội ta dưới chân Ngài rồi, đã được tha tội và tha vạ rồi, thì quên đi. Những tội chúng ta đã xưng rồi thì quên đi. Đã được tha tội và thành tâm thống hối rồi, đừng có ai còn nghi ngờ rồi lại đi xưng lại những cái tội đã phạm cả mấy chục năm về trước. Rồi xưng chưa? Dạ con xưng rồi. Xưng mấy lần rồi? Xưng 10 lần rồi. Phạm bao lâu rồi? Phạm 20 năm rồi. Tại sao còn xưng nữa? Xưng nữa cho chắc ăn. Xưng nữa cho chắc ăn là có chắc không? Không chắc. Mà không chắc tức là nghi ngờ. Mà nghi ngờ lòng thương xót Chúa thì tội hay là phúc? Tội. Cho nên đừng có chắc ăn mà phạm thêm cái tội nghi ngờ lòng thương xót Chúa. Quên hết đi. Tội ta đã phạm, máu Chúa đã rửa sạch tội lỗi ta. Mỗi lần xưng tội thành tâm thống hối như vậy thì ta đã hoàn toàn trắng tinh như tuyết rồi. Nhớ kỹ không ạ? Nhớ kỹ không? Mỗi lần xưng tội là tấm áo ngày ta lãnh nhận bí tích rửa tội, lại được máu và nước từ trái tim Chúa rửa cho sạch trắng rồi, tinh như tuyết rồi. Tôi chỉ biết rằng lúc này tôi xưng tội và tôi quyết tâm chừa tội thì tôi đã được tha. Còn ngày mai ai mà biết được, ngày mai chuyện gì xảy ra ai mà biết được. Yếu đuối, cám dỗ, sa ngã là chuyện bình thường của thân phận con người. Không có ơn của Chúa thì ta không thể làm được điều gì hết. Cho nên anh chị em nhớ kỹ như vậy nha. Cái mấy bà cứ xưng đi xưng lại cái tội của con từ ngoài Bắc con phạm rồi, bây giờ con di cư vào trong Nam rồi vẫn còn đem theo mà xưng nữa, xưng đến bao giờ? Rồi 70 tuổi vẫn còn như chú mà rồi biết còn có được lên thiên đàng hay không, con phạm tội nó lâu lắm rồi. Xưng chưa? Dạ con xưng mấy chục lần rồi. Thì Chúa tôi máu và nước của Chúa không rửa sạch được hay sao mà phải đi lấy axit mà rửa nữa à? Nhớ chưa? Lạy Chúa Giêsu con. Mạnh lên, lạy Chúa Giêsu con. Lạy Chúa Giêsu con. Tín thác vào Chúa rồi tại sao còn nghi ngờ lòng thương xót Chúa? Tại sao không tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa tha thứ cho mình nơi bí tích rửa tội? Mà tại sao lại còn có những người lại còn nghi ngờ là không biết có được thai không cho nên không dám xưng? Rồi có những người bị ma quỷ nó cám dỗ là mày xưng làm gì rồi mai mày cũng phạm tội. Vậy thì tối nay ăn tối chưa? Ai chưa ăn giơ tay. Ai chưa ăn tối giơ tay. Chúc có về lễ có ăn không? Có ăn không? Ăn làm gì mai lại đói? Áo dơ không? Áo có dơ có giặt không? Có giặt không? Giặt làm cái gì mai lại dơ? Đấy thưa anh chị em, ma quỷ nó cám dỗ mình cứ như vậy mà mình cũng nghe nó à? Không. Áo dơ thì giặt, đói thì khát, thì mệt thì cứ như thế. Có một vị thánh thiện đến độ mà không hề dám có ý nghĩ rằng là mình là người thánh thiện. Một ngày kia, một thiên thần đến nói với Ngài rằng: Chúa sai tôi đến gặp Ngài, Ngài hãy xin bất cứ điều gì Ngài muốn, Chúa sẽ ban cho Ngài. Vậy, Ngài có muốn được ơn chữa bệnh không? Vị thánh trả lời: Không, thà để cho Chúa chữa trị thì tốt hơn. Vị sứ thần lại đề nghị một điều khác: Vậy Ngài có muốn đem những người tội lỗi trở về đường công chính không? Vị thánh cũng lắc đầu từ chối: Dạ không, cải hóa tâm hồn không phải là việc của tôi, việc của các thiên thần. Vị sứ giả Chúa lại gợi ý thêm rằng là: Ngài có muốn thành một mẫu gương để thiên hạ đến bắt chước không? Vị thánh cũng khiêm tốn trả lời: không, vì như thế tôi sẽ là trung tâm thu hút sự chú ý của người khác. Thiên thần mới hỏi: vậy ngài mong muốn điều gì? Vị thánh trả lời: ơn Chúa. Ơn Chúa, đó là điều tôi hằng khao khát. Vị thiên thần được Chúa sai đến chưa chịu bỏ cuộc, cho nên mới đề nghị lần cuối cùng: ngài phải xin một phép lạ, nếu không tôi đành phải để phép lạ xảy ra vậy. Vị thánh của chúng ta đành phải ưng thuận, là chấp nhận xin một phép lạ. Vậy thì xin cái gì? Đối với chị em biết, vị thánh xin điều này: ước gì mọi việc thiện được thực thi qua tôi mà tôi không hề hay biết. Mọi việc thiện thực thi qua tôi mà tôi không hề hay biết. Thế là để cho lời ước của vị thánh thành sự thật, Thiên Chúa đã cho cái bóng phía sau của ngài được mọi thứ quyền năng. Nơi nào có cái bóng của vị thánh đó đi qua thì người bệnh được chữa lành, đất đai trở thành phì nhiêu, nguồn suối phát sinh sự sống, niềm vui trở lại trên những khuôn mặt sầu khổ. Nhưng vị thánh không hề biết điều đó. Vì sao thưa anh chị em? Là vì dân chúng chú ý đến cái bóng của vị thánh đến mức độ mà quên hẳn vị thánh ấy, chú ý đến cái bóng của con người mà quên luôn cả con người. Thưa anh chị em, hôm nay ngày 28 tháng 12, giáo hội kính nhớ các thánh anh hài, những vị thánh đã chết vì Đức Kitô mà cũng không hề hay biết rằng mình phải chết vì ngài. Thưa anh chị em, đúng không? 2 tuổi có biết gì đâu, tự nhiên đến chết. Mà có biết gì đâu, thì các vị thánh anh hài ấy là kiểu mẫu của không biết bao nhiêu vị thánh vô danh. Thưa anh chị em, có những mẹ Teresa Calcutta, có những linh mục Pierre mà cả thế giới không ngừng nhắc đến, nhưng cũng có biết bao nhiêu người cha, người mẹ, người chồng, người vợ ngày ngày âm thầm hy sinh không biết bao nhiêu công việc vô danh phiền toái mỗi ngày. Có biết bao nhiêu người đang âm thầm đau khổ và hy sinh cầu nguyện mà không hề thấy được kết quả của lời cầu nguyện của mình. Có biết bao nhiêu người âm thầm phục vụ tha nhân cách này hay cách khác mà không hề được đền đáp hay nhắc nhở. Đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Cho nên trong ánh sáng mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta được mời gọi để thấy những cái giá trị của những hy sinh thầm lặng đó. Sự thinh lặng bé nhỏ của hài nhi Giê-xu trong hang đá Bê-lem, 30 năm âm thầm của Giê-xu tại làng Nazareth, đó là ý nghĩa của cuộc sống phiền toái, độc điệu mỗi ngày của chúng ta. Hài nhi Giê-xu mời gọi anh chị em chúng ta nhận ra cái giá trị của cuộc sống ấy. Và Thiên Chúa thi ân giáng phúc cho ai thì tùy ý muốn của ngài. Cuộc sống âm thầm và hy sinh từng ngày của chúng ta là trong muôn nghìn cách thế để chúng ta đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Ngoài sự tưởng tượng và dự đoán của chúng ta, những hy sinh từng ngày của chúng ta được Chúa dùng như cái bóng để thông ban ơn phúc cho người khác. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta trong mồ hôi, trong nước mắt, trong đau khổ, trong những hy sinh lặng lẽ hàng ngày, tất cả cái đó không mất đi đâu cả. Tôi đang đi và cái bóng của tôi đang phủ xuống. Chúa dùng cái bóng ấy để thi ân giáng phúc cho biết bao nhiêu người mà tôi có biết không? Mà tôi có biết không? Bao nhiêu anh chị em đến đây rền rĩ cầu nguyện từ sáng cho đến chiều, những lời cầu nguyện ấy, tha thiết ấy mà Chúa ban cho biết bao nhiêu người đến đây được ơn lành, những người cầu nguyện ấy có biết không? Trả lời, những người cầu nguyện có biết hay không? To lên, những người cầu nguyện ấy có biết không? Không. Anh chị em phải xác tín điều đó, cứ lơ mơ rồi cứ phải thấy rằng mình làm, cứ phải cứ cho người ta biết mới được. Người ta không biết là không chịu làm. Làm thiên bất cần báo. Mình chỉ là con người và Chúa dùng mình để làm ơn cho người khác như là cái bóng thôi, mình không cần biết. Bao nhiêu người phục vụ tại giáo điểm tin mừng này, người giữ xe, người vệ sinh, người trật tự, người làm bếp, người làm điện, người làm video, người làm cái này, người làm cái nọ, người làm cái kia, cứ âm thầm lặng lẽ như vậy. Rồi có những người làm ở trong bóng tối nữa mà không bao giờ thấy mặt họ. Những cái công việc đó không có mất mát đi đâu đâu mà sợ. Cứ phải dương mặt ra, cứ phải trường mặt ra, đi lên nhà thờ, nhặt mỗi cái gì đó mà phải đi từ dưới đi lên, xong rồi lại phải đi từ trên đi xuống giữa nhà thờ để cho người ta nhìn thấy mặt của mình. Để làm cái gì thưa anh chị em? Làm sao càng lặng lẽ, càng khiêm tốn, càng âm thầm càng tốt. Chứ không phải làm cái gì cũng cứ phải nghênh ngang đi giữa nhà thờ, rồi lên cung thánh, rồi đi vòng qua vòng lại để cho người ta thấy mặt mình. Không cần thiết như vậy. Và làm cái gì cũng không phải nêu danh, nêu tên, nêu tuổi, rồi có bằng ân nhân, rồi có chỗ ngồi riêng, có cần thiết như vậy không? Không cần như vậy. Vì Chúa biết, như là các thánh anh hài đã âm thầm lặng lẽ chỉ cất tiếng khóc rồi ra đi mà cứu độ được biết bao nhiêu người. Cho nên giáo điểm tin mừng này nhờ biết bao nhiêu người hy sinh cầu nguyện, không phải chỉ đến đây mà còn ở khắp nơi trên thế giới hiệp thông với chúng ta. Nhờ biết bao nhiêu những bệnh nhân ngồi trên xe lăn đây, mỗi ngày có mấy chục anh chị em ngồi xe lăn, có mấy chục người bị ung thư, có mấy chục người bị vỡ nợ, có bao nhiêu người là ngàn người bị đau khổ vì bị hiểu lầm, vì bị nghi ngờ, vì bị thử thách cách này cách khác. Những cái đó có giá trị lắm thưa anh chị em, khi anh chị em kết hợp với đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá, như là các thánh anh hài. Cái chết của anh, của các em bé nó không giá trị, nhưng mà chết vì Chúa nó mới có ý nghĩa và giá trị. Bé, con lên đây, mau lên. Đi, mau. Con lên đây con. Ờ, đây bé. Hôm nay chúng ta chỉ có một bé. Lên đây con. Con lên đây con. Rồi, con tên gì?
Con tên Dũng.
Hả, con tên gì?
Con tên Tuyết
Nga. Tuyết Nga.
Tuyết Nga.
Con mấy tuổi?
9 tuổi.
9 tuổi.
Trời ơi, nó nói hay bà nói. Rồi, rồi, con làm bài chứng cho được tên gì?
Dạ con tên Nguyễn Thị Bình. Con ở đây con làm chứng là như là cái con nhỏ này nè. Nó bị bệnh động kinh. 4 năm liền mà không hết. 4 năm liền không hết. Nay con hôm đó con có đi lên đây á. Rồi nhờ cha gỡ đầu cho nó. Về tới nay nó hết. Một ơn thứ nhất. Tới một ơn thứ nhì, chồng của con bệnh gút, sưng hai cái giò đi không được, nhờ lên đây cha gờ đầu, rồi về trong vòng 10 bữa là hai cái giò xẹp, bây giờ đi được, đang đất được luôn. Ơn thứ hai. Tới cái ơn thứ ba, con bị bệnh bú cổ, bác sĩ nói là cái bú của bà chết đem theo không bao giờ chữa hết. Nhưng con lên đây cha gờ đầu về, bây giờ bác sĩ khám nói, ủa sao cái bú của bà nó đâu hết rồi, giờ nó chỉ còn viêm họng thôi chứ bú hết rồi. Rồi xong.
Xong. Con tên là Nguyễn Thị Bình.
Nguyễn Thị Bình
bao nhiêu tuổi?
63 tuổi.
Ở đâu?
Ở Kiên Giang, huyện An Minh.
Làm gì?
Nuôi tôm.
Nuôi tôm. Rồi đạo gì?
Con người ngoại đạo.
Thưa anh chị em, đây là một người, đứng con bé đứng con, đây là một người ngoại đạo mà lên làm chứng một cách rất là rõ đơn cho cháu của mình, cho chồng của mình và cho chính bản thân mình. Con có máy nghe giảng chưa?
Cha cho con chưa có cha.
Làm sao mà chưa có máy nghe giảng, sao con biết được giáo điểm tin mừng mà con đến đây?
Con có lên đây hai lần. Có một đứa em nó lên đây mấy lần rồi nè, nó dắt con đi.
Nó có đạo không?
Nó cũng, nó có đạo. Dạ, nhỏ đó nó có đạo. Em ở xóm thôi chứ không phải em ruột.
Bà con hàng xóm rồi dắt con lên đây. Dạ. Và con đã được ơn của Chúa. Con chưa có em máy, đây cho tặng cho con cái máy 370 giảng nha. Rồi bé. Rồi đây cho tặng cho con cái lịch giáo điểm tin mừng lòng thương xót Chúa nha.
Con cảm ơn.
Rồi Mốt con có đi tu không?
Con cảm ơn.
Con cảm ơn.
Con có đi tu không?
Có.
Thôi, một bé ngoại đạo muốn đi tu để mà làm master. Chúng ta tạ ơn Chúa. Rồi xin mời người thứ hai. Đó, tôi thấy là những người ngoại đạo họ làm chứng rất đơn sơ vậy. Ơn thứ nhất, ơn thứ nhì, ơn thứ ba, xong.
Con tính là con mang tới chết luôn đó.
Cái gì?
Con mang bệnh tới chết luôn. Bị gì á, gia đình con nghèo, hộ nghèo, bia con đi lại nhà thương nằm. Là thương nằm ai nuôi? Rồi thôi chứ con hút thuốc, thuốc tay uống với con mắt con giờ hết tới đường. Cái con lên cha mà hết không hay.
Hết gì?
Hết cẳng không hay nè. Hết không hay. Cái em con đã trưởng đoàn đó dẫn đây, con thỉnh thua nước giờ con uống. Còn nó đi thỉnh giờ con uống, nó đi thỉnh giờ con uống. Bà hờ đóng hết chứ đáp anh không hay. Con nè. Chính là chưa đi cha. Bị đoàn xe 30 người mà giờ đi có 13 người à. Giờ gán lên đặng con chia sẻ với cha. Và trước á là tạ ơn Chúa, sau nữa là con cảm ơn cha độ cho con hết. Bây giờ con quá trời khỏe rồi. Chủ tính là con mang bệnh tới chết luôn đó. Vậy chứ bác sĩ kêu nằm nhà thương ai nuôi? Ở nhà có mình nghèo chết mẹ à. Điện mà lại chưa có nước nữa cha. Con ở Vĩnh Long.
Ở vùng Vĩnh Long ở chỗ nào mà vùng nó không có điện, không có nước?
Đồng Phú. Ở bên Đồng Phú ở đường qua Cá Bè cha. Trời.
Không có điện, không có nước.
Bị gì con nghèo, vô tới con 20 triệu rồi sao con tiền đâu con vô điện. Con tính là tới chết luôn. Thôi kệ, kệ chết là chết cha ơi. Chứ giờ sao, giờ ai hờ con đi lên cha mà sao tự khiến, tự ơn đi. Em con đi nắm đoàn đi đó. Cái con nói thôi kệ, đi đại em ơi, đại đi. Lên cái cha dò đầu con hướng này. Cái gì sao con nói, trời ơi sao mà cha ba bệnh, mình bệnh nhiều mà cha dò đầu vậy sao hết trời ơi. Vậy thôi cũng bỏ qua đi. Cái uống nước. Uống nước rồi cái cha em đi thỉnh đó. Vừa uống, thỉnh vừa uống, uống ghét rồi giận. Đáp anh không hay. Hết bệnh không có hay. Hả? Mừng gì mà hết lớn luôn rồi cha. Hôm nay con lên đây, trước là tạ ơn Chúa, sau nữa cảm ơn cha. Cầu nguyện cho con, kể con sống được chừng năm nào hai năm nấy, 75 rồi con gì nữa. Con không thấy mặt cha đó.
Sao?
Vậy chứ đập cắn về sao đi. Tiền đâu đi xe. Rồi giờ tao nói giờ tao đi được rồi mày ơi. Mày cho tao đi đi. Ừ. Chứ đi lên thèm này là con bò không đó. Giờ con uống thuốc tây ghét rồi sao giờ con mắt con kỳ quá cha.
Rồi bà tên là gì?
Nguyễn Thị Quýt.
Nguyễn Thị Quýt. Bà bao nhiêu tuổi?
75.
Rồi bà ở với ai?
Có một thằng con trai mà nó chưa có vợ. Nó ở ngoài gì kêu chỗ gì Mằng ớt đó. Giờ có mình con nhà.
Ông ở đâu?
Hả?
Ông ở đâu?
Đi ra ngoài Đà Lạt mà ở ngoài á. Có hai mẹ con à.
Chồng đâu? Chồng bà.
Anh chết hồi 32 tuổi với vợ cha. Ở vậy nó nuôi con tới 7 đứa. Trời ơi. Cha thấy đau thương chưa?
Đau thương mà cười tươi quá.
Cháu nó bệnh hết bệnh là mừng chết mẹ rồi. Nó thiệt nha. Có ngày ăn, có khi ăn cơm, khi không ăn cha. Ăn uống gì được. Rồi hỏi cha chứ đâu dám mà thiếu nợ lấy gì trả. Vì nhà nước nó nợ ngay ở cho sổ hộ nghèo đó. Rồi thôi kệ cho chị ăn đi. Kệ mẹ chơi. Mà sao nhờ cha mà đủ. Mà sao giờ cha cho con hết chứ con mắc đi.
Bây giờ thì nhà bà đã có điện chưa?
Hả?
Nhà bà đang ở có điện chưa?
Dạ chưa.
Có nước chưa?
Chưa luôn.
Bây giờ muốn đóng điện nước thì hết bao nhiêu?
À, bữa hổm ở dưới huyện lên á là khám sát 20 triệu. Rồi tôi nói chú ơi giờ tôi có sổ hộ nghèo. Rồi nó thôi để em về em hỏi coi dưới có giảm bớt không. Cái nó xuống lên nói cái gì điện đầu này yếu đầu kia yếu cả kẻ à cho. Con nói cha cho người là cho kéo giùm. Rồi kéo sợ cho gây lộn gây lạo cái nó cắt cái hồi cũng chết nữa. Chứ không phải tự nhiên của mình đâu. Tôi nói thôi giờ chị em cho tôi rất cảm ơn. Giờ thôi để thôi tôi đốt từng dầu mẹ đi.
Thưa anh chị em, cho đến thế kỷ thứ 21 rồi, mà ở Vĩnh Long không xa thành phố Sài Gòn bao nhiêu, nó khoảng chừng hơn 100 cây số chứ nhiêu. Rồi vậy mà có một người vẫn không có điện mà vẫn không có nước, vẫn phải đốt đèn dầu. Rồi nước không có thì bà xài bằng nước gì?
Tôi chủ yếu xin lỗi ông trời mưa, tôi mừng bằng cha tôi sống vậy vậy, đặng hứng nước mưa đặng xài uống cũng nó, mà ăn uống cũng nó, rồi tắm rửa à dưới mương. Trời ơi cha ơi, giờ nó chơi thuốc sâu quá cha ơi, ở nước kiếp chơi kiếp.
Vâng, thuốc sâu quá thì nó mới nước mưa nó bị ô nhiễm. Thôi thì bây giờ như vậy nha, tôi nói bà này là bà đã được ơn rồi, bà nói là bà mừng chết mẹ luôn. Là cái giọng người nam đó nó rất là dễ thương, cái chữ đó nó rất là dễ thương, thưa anh chị em.
Chú giáo vậy trơn thiệt á, tôi nói cái gì nha, tôi nhờ cha trước là tạ Chúa, sau nữa nhờ ơn cha, mà tôi hết bệnh về tôi xuống dưới tôi cũng nhớ cái ơn của ông đó.
Mà xuống đâu?
Vô với ông phủ á.
Trời ơi, chết lên thiên đàng.
Hả?
Chết lên thiên đàng.
Được không?
Lên được.
Ai biết đâu hả? Nhờ cha nói bà không tiền không cho lên nữa. Xe đi cổ không được nữa. Khổ cha ơi, khổ lắm.
Đây,
tôi
nói với bà, tôi nói với bà là bà có tin vào Chúa không?
Không tin lên đây chi trời. Đó là câu mắc mộng đó. Không tin rồi lên đây làm gì? Trời ơi là trời, tự sớm ơi giờ cũng biết có một miếng cơm thôi. Mừng rồi đi xe không ăn. Ăn gì cha mừng chết mẹ.
Thưa anh chị em, nếu bà tin vào Chúa thì Chúa ở đâu bà sẽ được ở đó. Mà bây giờ Chúa ở trên trời, ở trên thiên đàng, thì Chúa cũng đưa bà về trời, về thiên đàng với Chúa.
Vậy tôi còn mừng. Đâu mà ước rồi biết được, cha nói mừng quá không biết ước được không trời.
Chắc chắn là được, không phải là ước. Được, chắc chắn với bà mà. Bà bắt tay vô nó chắc ăn.
Tuổi già chú tôi đi tới đâu cũng như nít vậy cha, ai cũng chọc kệ chọc chọc cha, mình vui vẻ người ta mới chọc. Mà tôi nói thiệt cha, con nói đây thật sự, trước là tạ ơn.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người, bà ấy nói là bà ấy như là trẻ con, đi đến đâu là vui đến đó, mà chú bảo rằng là phải trở nên bé nhỏ mới được vào nước trời. Cho nên bà như là trẻ con, bà mới được vào nước trời. Bà mà như người lớn, có nghĩa là gian ngoa, rồi là lừa lọc, rồi thì mánh khóe, rồi thì là hình thức, rồi là giả dối, giả vờ, những thứ đó không được vào nước trời. Cứ đơn sơ, cứ hồn nhiên, cứ ngây thơ như bà đó, có sao nói vậy người ơi.
Con liệu cha ơi, cha đừng có nói hội con nói bậy à.
Thì bà sẽ được vào nước trời. Bây giờ đây là món quà của lòng thương xót Chúa, vì không thể chấp nhận được một người cho tới bây giờ thế kỷ thứ 21 rồi mà vẫn còn phải sống không điện không nước. Lát nữa bà vô trong kia, tôi sẽ gửi bà đúng 20 triệu để bà về bắt điện bắt nước nha.
Dạ cảm ơn cha, trời ơi con mừng quá cha ơi. Con em con nó nắm cái đồn xe đi đó, nó hay được á, trời ơi không lẽ về cha lên thiên đàng con cũng theo luôn, nắm chặt áo luôn á.
Rồi tôi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng lòng thương xót Chúa để bà nghe nha. Bà nghe bao giờ chưa?
Nè con nói với cha, con á là hết bệnh là con có mượn một cái máy mà con hát gì con thấy băng của cha nghe. Trời ơi sao nó kết quả quá trời đi, mà nhà không điện ở đâu có dám hát hết máy, người ta sợ điện người ta phà phiền phức, vừa hết vừa chút xíu cái tắt, vừa chút xíu cái tắt, để hết tiền hết máy điện người ta làm sao ta phiền phức. Rồi con trả rồi mà trả mà nước mắt xuống luôn, xuống luôn. Tôi mới nói vậy, tôi nói thôi để tôi lại xin con tôi mua cái máy nhỏ đó, rồi tôi mượn cái đĩa đó tôi thu qua. Rồi em tôi nói thôi chị ơi phiền phức, tiền không có chị làm vậy chi, rồi điện rồi lại sạc á. Thôi cha ơi nó phải nói ra con đau lòng con khóc thôi, con cho con ngừng lại đi.
Rồi bà vô nha, tí cho tôi gửi cho bà đúng cái số tiền để mà bà về bắt điện bắt nước. Đây là cuốn lịch, cái lịch lòng thương xót Chúa.
Bí biết chữ đâu mà chè mà mấy.
Thưa anh chị em, bà nói câu là tôi nghe thấy nó xót xa lắm. Điện thì không có, nước thì không, mà chữ thì cũng không biết. Đưa cuốn lịch bảo biết đọc biết chữ gì đâu, đưa cuốn lịch. Mà có cái máy nghe thì không cần biết chữ cũng nghe được. Nhưng mà khổ cái máy thì phải cắm sạc, cho nên nghe một chút rồi tắt, nghe một chút rồi tắt. Vì lý do là sợ nó hết pin. Nó hết pin thì không có điện thì làm sao mà sạc được. Anh chị em thấy nó não lòng không? Cười thì cười, nhưng mà tôi thấy nó xót xa thế nào đó. Nó xót xa lắm thưa anh chị em. Mà một tâm hồn hồn nhiên đơn sơ như vậy mà không vào nước trời thì còn chạy đi đâu được. Mà không ai nói cho bà biết là bà sẽ được vào nước trời. Bà chỉ lo rằng là chết thì chắc là xuống âm phủ thôi, chứ không có con đường nào khác. Vì có ai nói cho bà biết đâu. Cho nên cái hạnh phúc của bà bây giờ là bà biết rằng là mình chết mình được về với Chúa. Và cái hạnh phúc của bà bây giờ là dẫu sao sống trong cuộc đời này cũng còn thấy được ánh sáng của văn minh hiện đại một tí xíu, là có điện để mà cắm cái máy mà nghe giảng thôi thưa anh chị em. Con.
Dạ, con chào Chúa, con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Nguyễn Thị Hương ở ngoài Hà Tĩnh, năm nay con 35 tuổi. Con bị bệnh ung thư thận trái và đã cắt một quả rồi. Con chạy, con uống hóa chất và hiện tại là tóc con đã đổi màu thành màu bạc. Nhưng mà
khi tóc nó tự động đổi à?
Ra gió uống thuốc hay tác dụng phụ của thuốc ạ. Và con được một chị ở chỗ xóm là đi vào cha, chị ấy là người ngoại đạo và con cũng là người ngoại đạo thì giới thiệu con vào đây. Thì con vào đây được một tuần, con về và con đi kiểm tra lại thì các hạch ở trong người và bệnh con đã thuyên giảm đi rất là nhiều. Đó là cái ơn thứ nhất. Và cái ơn thứ hai là con là bị nhân sơ tử cung rất là to, mà bác sĩ là chỉ định phải phẫu thuật, nhưng mà vì con đang bị ung thư như thế này mà lấy đùng dao kéo vào nữa thì không được, cho nên là phải chịu như thế. Và con đã rỗng kinh đến 2 năm rưỡi rồi. Nhưng mà khi con vào đấy tới giờ thì cái bệnh rỗng kinh của con đã dứt hẳn hoàn toàn. Con xin cái ơn thứ ba nữa là con bị nhân sơ tuyến vú mà không hiểu vì sao là nó sưng lên. Con về con nói với chồng này chết rồi, chắc là nó dí cắn lên vú nữa đấy chồng ạ. Thế là con lại đi ra bệnh viện K3 Tân Triều kiểm tra lại. Thì con kiểm tra thì con lại cứ cầu lại Chúa và để con không phải là bị mắc thể tiếp một căn bệnh nữa. Thế là khi kết quả ra là con rất là mừng vì là nó không sao cả. Như vậy là con rất là cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho cha con rất là nhiều ạ. Con
chị có máy nghe giảng chưa?
Dạ con có rồi ạ, con vào con mua một cái thôi.
Vâng, chị là người theo đạo gì?
Dạ con là ngoại đạo ạ.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một ngoại đạo thứ hai vừa mới lên chia sẻ với những căn bệnh rất là nặng thuộc loại nan y, mà chúng ta nhìn thấy bây giờ chị lại đang khỏe mạnh đứng trước mặt chúng ta đây. Đó là người đang đi trong ánh sáng. Vì ai nhận biết Chúa thì đi trong ánh sáng, ai không nhận biết Chúa thì đi trong bóng tối. Có những người công giáo mà vẫn đi trong bóng tối vì họ không nhận biết lòng thương xót Chúa, không nhận biết quyền năng lòng thương xót Chúa, nghi ngờ thì vẫn đi trong bóng tối. Mà những người ngoại đạo mà họ nhận biết Chúa thì họ đang là người bước đi trong ánh sáng. Tôi gửi tặng cho chị cái lịch lòng thương xót Chúa nha. Đây là cuốn lịch lòng thương xót Chúa. Xin gửi tặng cho chị về chị treo mỗi ngày. Rồi chị cầu nguyện, rồi xin Chúa chúc lành cho chị và gia đình của chị. Và cái máy thì chị có rồi nha.
Con đang có một chút quà tặng cho các em nhỏ nhân dịp năm mới ạ.
Vâng, cảm ơn chị. Thưa anh chị một tràng pháo tay. Vâng, chị đưa tôi cái bao thư. Và bây giờ thì đây là điện và nước xin gửi cho bà cụ nha. Để xin Chúa chúc lành cho bà. Và dĩ nhiên bà này là ngoại đạo chính gốc rồi, cái còn gì đó, bà là đạo gì?
Con đạo Phật.
Vâng, thưa anh chị em, bà cụ lúc nãy vừa mới lên chia sẻ chúng ta đó là một người đạo Phật. Xin Chúa chúc lành cho bà nha.
Dạ, dạ con đây con cầu ơn cho con, tạ Chúa, cảm ơn cha đổ cho con được cái ngôi nhà như vậy, là con cầu nguyện cho cha được nhiều sức khỏe mà ngang phát tài phát đạt, sống đi, sống cho được 2.000 năm, 200 tuổi đi, đặng rước con lên. À, cha nói đồng ý.
Rồi xin mời ông đây, mời ông.
Dạ con xin chào cha, con xin gửi cha 50 cái máy để cho những người nghèo hơn con.
Vâng, xin mời anh lên anh nhận dùng, anh đưa lên dùng cái cầm rồi. Xin anh đại diện của nhóm phục vụ nhận 50 cái máy người nghe em đó để trao cho những người nghèo hơn anh ấy. Con ngồi xuống đi con.
Dạ, thưa cha, con
cái ghế ngồi
được một ơn hoán cải và hai ơn chữa lành. Thực ra con hồi xưa con rất là nóng nảy, vợ con sợ con lắm, bạn bè cũng vậy. Nhưng mà sau khi con nghe được cái máy 500 bài giảng của cha, con từ từ con ước ao con muốn về đây cha. Nhưng mà 2 năm trước con có về gặp cha, cha đặt tay cho con họ gì vậy. Lại còn hai cái tay của con, cả bác sĩ mấy năm trời đau mà bác sĩ chích không hết, mà lên nhờ cha đặt tay là con cũng hết luôn. Con xin cảm tạ cha Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và bây giờ mà một ao rất là con xin mời
con tên là gì, con tên gì?
Dạ con tên Vicente Nguyễn Văn Nam.
Ở đâu?
À con ở Tây Úc á.
Ở đâu?
Tây Úc.
À bên Úc. À vâng, anh ở bên Úc rồi.
Đây là con muốn lên làm chứng thế các vấn đề thứ ba.
Vâng, xin mời chị lên đây tiếp tục chuỗi lòng thương xót Chúa bằng những lời chứng. Đó là lời chứng của anh ấy. Anh nhận biết được lòng thương xót Chúa và anh được Chúa chữa lành cho đôi tay. Còn chị được ơn gì?
Thưa cha, con chỉ được mừng nhất là con được ơn chồng con tính tình đổi hết, là con mừng dữ lắm rồi cha. Không có.
Trước chồng con như thế nào và bây giờ chồng con như thế nào?
Thưa cha, con lấy chồng con được 46 năm rồi, mà 44 năm là chồng con nóng nảy, mà cái tôi của con chồng con lớn lắm. Hai vợ chồng con ở bên đó, hai chồng con nằm pha mà con cứ phải nhịn nhục con khóc. Tại vì hỡi hở cái này anh chửi, hở cái này anh chửi.
Còn bây giờ thì sao?
Chúa thì từ 2 năm nay rồi cha, anh ấy về đến đây là bây giờ anh ấy hiền lành mà mặt mũi lúc nào cũng tươi cười mà vui vẻ. Vợ muốn cái gì cũng được cái lấy, không thiếu một cái gì. Thì con tạ ơn Chúa và con cảm ơn cha rất nhiều đã hoán cải cho chồng con. Rồi con tạ ơn Chúa là con năm 2017 con cứ bị đụng xe, như hai chị em con đi mà xe nó đụng nó quay bao nhiêu vòng mà hai chị em con cái xe nó lát bấy hết luôn, phải cưa cửa lấy xe ra, mà lúc mới vừa đụng cái con hét lên Giêsu Maria Giuse cứu hai chị em con. Con cứ hét vậy mà xe nó tốt lại rồi, con không bị, hai chị em con không bị gì hết. Rồi xe âm ba lăng đổ tới, nó cưa cửa xe ra rồi nó đưa nhà thương, hai chị em không gì hết. Rồi hai chị em tạ ơn Chúa và cảm ơn Đức Mẹ đội ông Thánh Giuse. Bây giờ thưa cha, con chỉ biết con cầu nguyện cho chồng con được.
Rồi anh cho biết là nhờ đâu mà anh biết được giáo điểm tin mừng anh trở về đây, như là lời chị vừa mới nói là suốt 44 năm tính tình như vậy mà bây giờ thay đổi từ một con sói trở thành một con chiên hiền lành dễ thương như vậy. Bây giờ là không, thay vì vợ được biến đổi thì sẽ hát bài em hiền như ma sơ ta đan tàn tàn, còn bây giờ thì chị sẽ hát anh hiền như ma sơ.
Đưa cha con từ ngày mà con mượn cái máy của bà Su với con là mẹ của anh này, là con rể của con á, con nghe bắt đầu con thấm thía và con tự dưng cái người con nó thay đổi kỳ gì á, rồi con mới ao ước con về gặp cha. Mà tại vì con cũng coi cho mẹ cha mỗi ngày đấy, con mới ao ước về gặp cha. Và cha con đập tay con hoàn toàn là con được hơn hết.
Rồi xin mời, đây là bố, đây là mẹ, còn đây là
con rể của con bị ung thư máu á cha, mà giờ Chúa đã chữa cho lành cho con của con.
Rồi ai nữa?
Còn vợ của con gái của con đây.
Đây xin mời lên luôn, rồi một cả một gia đình. Con tên là gì?
Con là Phaolô Lê Trọng Hoàng, con đến từ Úc cha.
Còn con?
Dạ con là Maria Nguyễn Thụy Thái Hiền.
Con là
ở Úc qua.
Đây là hai vợ chồng, cả một gia đình, 4 người. từ bên Úc về để làm chứng cho Chúa. Con được ơn Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, cách đây một năm con bị ung thư máu. Gia đình con có nhắn tin cho cha, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Nay con thu xếp công việc để về đây tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, cộng đoàn. Bệnh con đã được tai qua nạn khỏi.
Hallelujah! Chỉ cao cái quả lên. Hallelujah! Hallelujah! Rồi con lúc mà chồng con bị như vậy thì con cảm như thế nào? Và khi mà chồng con được khỏi thì con thấy sao? Con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, lúc chồng con bệnh vậy thì giống như con đã tin tưởng về Chúa hơn hồi xưa. Và vợ chồng con cũng siêng năng đọc kinh hơn hồi xưa nữa.
Vâng, bây giờ thì vợ chồng tin tưởng vào Chúa hơn và siêng năng đọc kinh hơn hồi xưa. Đây là những món quà để cha gửi tặng cho, thứ nhất là 46 năm ngày cưới, phải không ạ, của anh chị. Chúng tôi mời anh chị nếu được thì chiều ngày mai 5 giờ đến đây mừng lễ, lễ thánh gia với chúng tôi. Chiều ngày mai những bất cứ cặp vợ chồng nào kỷ niệm từ 1 năm, 5 năm, 15 năm, 25 năm cho đến 60 năm, 70 năm ngày cưới thì xin mời đến đây để cùng dâng lễ với chúng tôi. Đây là món quà gửi tặng anh chị 46 năm ngày cưới. Và anh chị em nào đăng ký thì chiều ngày mai đến đây và ngồi chung với nhau. Rồi chúng tôi có quà tặng, chúng tôi có lời cầu lời chúc và có một nghi thức rất là đặc biệt là dây tơ hồng như thế nào thì mời anh chị em ngày mai đến sẽ biết nha. Và cha gửi tặng cho vợ chồng chúng con tấm mảnh nhỏ này để đặt trên bàn nha. Rồi đây là cái cuốn lịch lòng thương xót Chúa, xin gửi tặng cho chúng con. Gửi tặng cho chúng con lịch giáo điểm tin mừng lòng thương xót Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi xin mời. Là thấy nguyên một gia đình từ bên Úc đến mà làm chứng cho Chúa đâu có phải dễ. Chỉ có Chúa mới đưa dẫn về đây được mà thôi. Còn con.
Dạ thưa cha, con ở đây. Thưa cha, con ở Mỹ về.
Vâng, mà mình lấy thì Úc, bây giờ là tới Mỹ. Rồi, con được ơn gì của Chúa, con tên gì?
Dạ, thưa cha, con ở San Jose. Thưa cha, con được ông anh con tên là Kỳ Nguyễn. Anh của con được cha, được Chúa và cha chữa lành. Anh con bị biếu cổ to, to như vậy, sai bằng trái cam á. Bây giờ nhờ cộng đoàn cầu nguyện cho nên anh con bây giờ hết. Cho nên con cố gắng con đi về đây để làm chứng cho mọi người biết là anh con đã khỏi bệnh.
Anh con tên gì?
Dạ thưa anh con tên là Nam.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ anh con 81 tuổi.
81 tuổi, còn con bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa con 66 tuổi.
Làm sao mà con biết giao điểm? Làm sao con? 66 tuổi, còn anh là anh ruột của con, là 81 tuổi. Nhà có bao nhiêu anh em?
Dạ thưa nhà con có 5 anh em.
Rồi sao con biết được giáo điểm tin mừng mà hôm nay con từ Mỹ con bay về đây? Con đã nghe như thế nào ở bên Mỹ để hôm nay con quay về đây làm chứng cho Chúa?
Dạ thưa em có, con có con gái, em gái ở đây ạ. Con đi với em gái của con. Dạ.
Vâng. Hallelujah. Cha gửi tặng cho con tấm mảnh lòng thương xót Chúa nha. Để con đem về cho anh của con nha. Con.
Dạ con có ít quà 30 cái máy á.
Vâng, đây là 30 cái máy chị muốn gửi tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Những ai mà nhất là những người dân tộc, những người ngoại đạo khó khăn, những người bệnh nhân mà không có máy, xin mời anh chị em đến với chúng tôi. Chúng tôi gửi tặng cho anh chị em những cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là tấm mảnh lòng thương xót Chúa gửi tặng cho con nha. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là đề can Chúa Giêsu và Đức Mẹ Ban Ơn. Lúc nãy quên chưa gửi tặng cho anh để gắn vào cái xe, để can Chúa Giêsu và Mẹ Maria nha. Và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Đây xin gửi tặng cho chị đưa về để mà loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Xin. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị có rồi nha. Rồi, bé lên đây con. Rồi. Hai con lên đây con. Hai con lên đây. Đây, rồi, đây bé, đứng đây con. Con tên là gì?
Dạ, con tên Nguyễn Quốc An Bình.
Rồi con mấy tuổi?
Con 9 tuổi.
Rồi con tên gì?
Dạ con tên Nguyễn Lưu Bảo Ngọc. Con 11 tuổi.
Rồi hai chị em với nhau. Rồi thì con có cái gì đây?
Để con gửi cha con heo để cho mấy bạn nghèo.
Dạ con cũng vậy.
Nói to lên.
Dạ con cũng vậy.
Con có gì?
Con cũng có một con heo ông nội con cho để con đưa cho cha để cha gửi cho các bạn nghèo con.
Rồi thưa anh chị em, hai con heo này sẽ đóng góp vào trong số mấy chục con heo của các em thiếu nhi giáo điểm tin mừng mà chủ nhật này các em sẽ đi đập heo để giúp cho các bạn nghèo ở vùng sâu vùng xa. Rồi hai con để xuống dưới cây giùm cha. Rồi con.
Dạ. Con tên là Kim Liên, con ở quận 2. Dạ lại một lần nữa con được đứng trước.
Con là đạo gì?
Dạ con đạo Phật ạ.
Còn hai đứa kia?
Dạ nó là đạo theo ạ. Mẹ nó là đạo theo. Dạ. Còn bố nó là đạo gốc ạ. Dạ.
Vâng, chúng ta được người chị em này dắt hai đứa bé, một người đạo Phật, dắt hai đứa đạo theo đến để làm bác ái cho lòng thương xót của Chúa. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, tôi gửi tặng cho chị cái cuốn lịch lòng thương xót Chúa nha, giáo điểm tin mừng. Rồi, chị đem về gửi tặng cho bố mẹ cho chúng tôi nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, mời bé lên đây con. Rồi, con.
Thưa cha và cộng đoàn, con tên là Maria Lê Thị Hoàng Nga, con đến từ Đắk Lắk ạ.
Mấy tuổi?
Dạ, hôm nay con, năm nay con 17 tuổi ạ.
Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, năm ngoái con đi chơi thì có một con bị người xấu nhập vô người về quậy gia đình chịu không có nổi. Gia đình rất là sợ con. Xong rồi mẹ con được người ta mua cho cái máy. Về mỗi lần mà con quậy á là mẹ con vừa cầu nguyện vừa lấy cái máy chà lên người con là con sợ con không có quậy nữa. Và từ khi mà vô đây, con vô đây lần hai, lần đầu con về cha vô đây, cha rảy nước thánh là con rất là sợ. Từ đó rất sợ và mẹ con dẫn con đi đọc kinh cầu nguyện nhờ lòng thương xót Chúa mà bây giờ con thấy con không có bị gì nữa hết, con rất là khỏe mạnh.
Hallelujah! Chúng ta biết rằng có một quyền lực của sự dữ nó xâm nhập vào thế gian này. Đó là Herodê, người mà đã đăng tay giết các trẻ từ 2 tuổi trở xuống. Mình đang làm vua mà một người đứa bé nó mới sinh ra mà sợ rằng đứa bé ấy nó lớn lên nó sẽ chiếm ngai vàng của mình. Nó có chiếm được thì cũng phải 20 năm nữa, mà Herodê 20 năm nữa còn sống hay không mà đã làm chuyện đó. Cho nên là cái sự giữ ma quỷ nó nhập vào những con người có thế lực, có quyền lực mà nó làm những cái chuyện ác tày trời như thế. Ngày hôm nay rất nhiều Herodê nắm quyền lực trong tay, nhưng để cho sự giữ nó khống chế, nó điều khiển mình. Cho nên thay vì có quyền, có chức để mà phục vụ, giúp đỡ người khác, thì lại dùng quyền lực ấy để mà bóp chết người khác. Đó là tay sai của ma quỷ, của sự giữ. Đứa bé 17 tuổi này cũng đã bị sự giữ nó khống chế, nó quậy, nó phá. Và đó là cái sự thật chúng ta không thể chối cãi được. Và nó đã đến đây và nó đã được chữa lành. Và hôm nay chính nó, một đứa bé 17 tuổi lên đây để làm chứng cho chúng ta thấy rằng là ánh sáng đã thắng được. Như bài tin mừng lúc nãy Chúa nói, những người đi trong bóng tối thì rất là ghét ánh sáng, vì nó rất là sợ ánh sáng. Vì thế khi mà chúng tôi rảy nước thánh là nó sợ lắm. Hoặc là những người bị ma quỷ sử dụng khống chế mà khi nó nhìn thấy chúng tôi nó cũng rất là sợ. Nó sợ vì thấy rằng là quyền lực của Thiên Chúa, quyền năng của Thiên Chúa, ánh sáng của Thiên Chúa chiếu soi vào cái bóng tối của ma quỷ sử dụng, nó sợ lắm và nó phải chạy thôi. Và hôm nay đó là một bằng chứng cho anh chị em thấy ánh sáng đã chiến thắng được.
Thưa cha, trong cái lúc mà con bị nó nhập, nó quậy phá, nó cứ dẫn con đi tùm lum hết, suốt ngày đi ngoài đường. Rồi nó hình như nó thích bán hàng hay sao, nó cứ bắt con lấy mấy cái đồ về con bán trên mạng á, rồi nó để nó lấy tiền nó đi xài tầm bậy cha. Nó cứ dùng hết cái này tới kia, đến nỗi giờ đầu tóc con nó xanh lè luôn. Thưa cha, đây là cái tiền mà ma quỷ nó bán rồi nó có được á, giờ con đưa hết cho người nghèo.
Rồi, cảm ơn con nhiều. Cha gửi tặng lại cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa đấng và đã giải thoát con khỏi ma quỷ, khỏi sự dữ nha. Rồi chưa? Đây là cái lịch giáo điểm tin mừng. Rồi sao con?
Cha cho con xin hai cái máy, tại vì có người ở bên chợ của con á muốn nghe máy lắm nhưng mà không có tiền để mua.
Rồi, cha gửi tặng cho con hai cái máy. Đây, hai cái. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, đây cho tặng cho con bé, đây là cái đề can con về con gắn trong phòng của con nha, đề can Đức Mẹ, đề can Chúa, để Chúa gìn giữ con khỏi ma quỷ sư giữ quấy phá. Rồi, con.
Con kính chào cha và con chào con Đoàn. Con hồi trước là con làm số đề. Khi không có đâu. Hồi trước là con làm số đề.
Trước là con làm số đề, bây giờ con làm số gì?
Không, con nghĩ lâu rồi. Thế thì trong nhà con á, đủ thứ chuyện á, đủ thứ chuyện, con cái con thì nó hư, mà chồng thì rượu chè con không có nói được. Thế thì hôm đó thì con dẫn con đến lòng thương xót Chúa để mà khấn. Thì trên cái lúc con đang khóc á, thì cha lại nói là hôm nay á, là tôi với quý ông bà anh chị em á, là cầu nguyện cho những người số đề cá độ bóng đá. Thì cái câu nói của cha nó lại đâm thâu trong cái trái tim của con. Thì từ đấy con không có khóc nữa. Thì con lại về nhà thì con cứ đặt dấu hỏi là tại sao mà lại có tội, tại sao mà lại có tội mình làm như vậy. Thì lúc đó, từ đó về sau là con nhận ra được, thì con bỏ hết, thì trong nhà con lại giữ lại được bình an.
Con tên là gì?
Con thưa cha, con tên Thế Sa Nguyễn Thị Thanh Thủy, con đến từ thành phố Buôn Ma Thuột.
Sao con biết được giáo điểm tin mừng mà con đến để mà Chúa hoán cải con chỉ qua một lời cầu nguyện, là cầu nguyện cho những người cá độ bóng đá và số đề?
Thì cái lúc đấy con khổ quá, thì chị con mới chỉ đi đến nhà thờ lòng Chúa thương xót thì xin cái gì cũng được, vì cái lúc đấy con hay bệnh lắm. Con đủ thứ bệnh, thì một tuần con cứ đi bệnh viện một lần, cứ đi thành phố Sài Gòn một lần. Thì bây giờ từ đấy đến giờ thì con lại ít đi, con lại ít uống thuốc. Nhưng mà giờ thì con nói thật với cha thì cái bụng...
Hallelujah! Đây, tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa đấng đã giải thoát chị khỏi con ma đề. Đó là một cái con ma, đó là một cơn nghiện khủng khiếp lắm. Nếu mà không có ơn của Chúa cũng khó mà dứt ra khỏi nha. Đây. Rồi, đây là cái lịch lòng thương xót Chúa giáo điểm tin mừng. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha. Hallelujah! Rồi, xin mời anh bạn đây đây. Đây, đứng đây. Rồi, con.
Dạ, con chào cha, chào cộng đoàn. Con là Doan Vũ Văn Mùi ở ngoài Sáu Xứ Đồng Ram, thuộc Phú Thọ. Đấy, con được ơn quay lại với Chúa và được ơn chữa lành.
Rồi, quay lại với Chúa, anh bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con bỏ Chúa 45.
40 năm, anh bao nhiêu tuổi?
Con năm nay con 52 tuổi.
12 tuổi đã bỏ Chúa rồi. Rồi nhờ đâu mà sau 40 năm anh bỏ Chúa mà hôm nay anh được ơn quay về với Chúa như vậy, nhờ đâu?
Con gặp phải sự cố là con bị đau cái chân, con què, con không đi được. Đấy, ra bệnh viện thì nó bảo là bác sĩ, nó bảo con là bây giờ phải đi mổ. Mà mổ thoát vị này thì là 50-50. Một là đi được, hai là liệt. Thế thì con mới bảo vợ con là thế thì tiền có đâu mà mổ, thôi thì về, què thì không chết đâu. Thế nhưng mà con về đến nhà ấy, thì cũng đau lắm, nó đau con không thể chịu được, nó đau mức độ là con cứ khóc thôi. Thế nhưng mà lại con lại kể lại cha này, thì ngày xưa ấy là trước đấy mấy năm ấy là con có đứa cháu làm ở trong Lam này, thì là nó cũng mang cái sách lòng thương xót của Chúa về, nhưng mà ngày đấy chúng con thì cũng cứ xem quà vứt đấy ở bàn ấy, con chả xem nữa. Thế là đến hôm con đau lắm rồi, con khóc cũng chịu được. Thế tự nhiên con lại toát ra câu, con bảo lạy Chúa Giêsu, nếu mà Chúa thương con thì cho con khỏi, nếu không cho con thì con chết luôn, chứ con sống là không sống được. Thế tự nhiên con thấy giảm đau. Thế là con nhìn cái quyển sách của cháu con nó vứt đấy, thế là con cứ đọc cái quyển sách lòng thương xót của cha ấy. Thế là sau đó là con cứ khỏi dần. Thế là xong là con đi nhà thờ được, là cứ vậy là đọc lần hạt lòng thương xót theo cái sách của cha hướng dẫn ấy. Thế xong đâu đó là con cứ đi nhà thờ thôi, cứ chống gậy để con đi. Thế là dần dần bây giờ nó khỏi hẳn rồi, cái chân này không còn đây gì cả.
Và cũng từ đó là anh quay về với Chúa luôn.
Vâng, từ đó là con quay về với Chúa, sau đó là con đi xưng tội chịu lễ từ năm 2015. Đấy, sau đó thì gia đình con là cũng được nhiều ơn lắm, tức là các anh con ấy cũng bỏ Chúa lâu lắm, thế sau đó là thấy con được ơn của Chúa như thế, thế là cũng đi xưng tội chịu lễ hết.
Bao nhiêu năm?
Cũng tầm 45 tất.
45 tất.
Vâng, đấy là ơn oán cái coi như thế mà ơn chữa lành của con. Thế còn thì con làm chứng cho mẹ con ấy, mới gần đây nhất này, với cách ngày đây là ngày 21 thôi, mẹ con đi uống rượu với ông chú lai lên Tuyền Quang cách nhà mấy chục cây ấy. Thế lúc quay về ông ấy bị thế bảo là bị cái con gì nó bụi ở mắt này. Thế ông rụi mắt, thế là ông ấy lao xuống kiểu gà, thế là ngã cành ra thì mẹ con đập đầu xuống đường, thế là bị vỡ đầu, chấn thương sọ não. Đấy, thì đi khám thì bệnh viện nó bảo là bây giờ chấn thương này ấy, là nguy hiểm lắm rồi, mà không mổ ấy thì là sẽ chết, chảy máu trong mà chảy không ngừng cha. Thế thì chúng con bảo thì biết lòng thương xót của Chúa rồi ấy, thì là theo cái địa chỉ ngày xưa cháu con để lại có số điện thoại của cha, thế là chúng con nhắn tin vào nhờ cha với cộng đoàn cầu cho mẹ con nhanh khỏi. Thế là sau đó thì các bác sĩ cầu nhắn xong cho cha rồi, thì xong sau đó khoảng 2 tiếng sau thì các bác sĩ hội chuẩn xong lại bảo là bây giờ bệnh và không phải mổ nữa. Thế là mẹ con giờ tỉnh rồi.
Anh có gì đây, anh có gì đây?
Mấy cái đài này gửi cha coi đây, gửi cho những người nghèo hơn con.
Vâng, xin tạ ơn Chúa để gửi tặng cho anh cái cuốn lịch giáo điểm tin mừng nha.
Con còn một ơn nữa là con có thằng cháu trai ấy, ở trong con trai con này này, nó nằm ở dưới Bình Dương ấy, nó cũng bị tai nạn xe máy cái hồi năm 2016 ấy, thì con nó cũng đi uống rượu xong là nó trồ vào người ta văng ra đường ấy, bay mấy chục mét thì cũng đưa bệnh viện 500 giường này này. Thì coi là bệnh viện thì người ta khám thì người ta bảo là bây giờ bị chấn thương cho lão rồi, chảy máu trong. Thế chúng con được tin là cũng nhắn tin cho cha, xong thì cha bảo là các con yên tâm. Đấy, cha cầu nguyện cho vào lúc 3 giờ thì cái sau đó là các bác sĩ hội chuẩn kiểm tra lại thì bảo cũng không phải mổ nữa.
Hallelujah. Có lên. Hallelujah. Hallelujah. Đây gửi tặng cho anh cuốn lịch nha, giáo điểm tin mừng. Và đây là đề can gửi tặng cho con trai của anh nha, để nó gắn vào xe, nó chạy đi để được an toàn nha. Đề can Đức Mẹ, đề can Chúa Giêsu lòng thương xót. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi, mời anh về chỗ, còn con.
Dạ, con kính chào cha và toàn thể cộng đoàn ạ. Con tên là Du Xe Vũ Duy Thành, con đến từ Nha Trang.
Thì,
dạ, năm nay con 22 tuổi ạ. Dạ, thì trong cái đợt bão mà sạt lở ngoài Nha Trang vừa rồi á, thì nhà con bị sập hoàn toàn và con cùng với lại 4 người khác nữa là bị vùi lấp ở dưới đất. Thì khi đó con đã nhớ tới Chúa và Chúa đã cho con ơn là được ngoi lên khỏi cái lòng đất được, nhưng mà không bị bê tông hay là bất cứ vật gì nó đè chúng con hết. Con ngoi lên được không, và người con chỉ bị chảy xước rất là nhẹ, không có thương tích gì hết. Dạ, đó là ơn thứ nhất con xin tạ ơn Chúa. Và một ơn thứ hai nữa là con làm chứng cho dì của con là Teresa Phạm Thị Diễm Châu, hiện tại đang sinh sống ở Na Uy. Thì dì con là bị bệnh vẩy nến 22 năm trời, chạy chữa khắp mọi nơi nhưng mà không có kết quả, vẫn không khỏi. Nhưng mà từ khi biết tới lòng thương xót của Chúa thì dì con đã siêng năng đọc kinh cầu nguyện tới Chúa và đã được nhận lời. Hiện tại bây giờ thì dì con đã khỏi bệnh vẩy nến 99% rồi. Dạ, con xin thay mặt dì con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha cùng cộng đoàn đã hiệp lời cầu nguyện khi mà mẹ con gửi tin nhắn tới cha để mọi người cầu nguyện cho con để tai qua nạn khỏi. Con cảm ơn ạ.
Thần sao con biết giáo điểm tin mừng mà hôm nay con quay về đây để con tạ ơn và làm chứng?
Dạ, thật sự là nhà con là từ trước tới giờ là đã biết về giáo điểm tin mừng. Mẹ con thì cũng đã nghe đài từ lâu rồi, nhưng mà chỉ có mình con là chưa có quan tâm lắm thôi. Và con cũng có đọc kinh cầu nguyện và xin Chúa hàng đêm là cho con mọi sự bằng an. Và tới ngày mà khi mà nhà sập mà Chúa đã cho con được sự bằng an như thế này thì con tin tưởng rằng đó là phép lạ Chúa ban cho con. Và chắc chắn là con phải đến giáo điểm tin mừng. Và trước khi tới đây á, thì con nghe mẹ con nói là tới đây sẽ có rất là nhiều người làm chứng cho Chúa, thì không biết là có tưới lợt con hay không. Và tối con đọc kinh con có tâm sự với Chúa là nếu như mà Chúa đã cứu sống con thì xin Chúa hãy chọn con để con đứng lên làm chứng cho Ngài. Và hôm nay con đứng ở đây để làm chứng cho Chúa.
Con câu hỏi cuối cùng, con muốn đi tu không?
Dạ hiện tại là chưa, tại vì con muốn phụng dưỡng ba mẹ hơn.
Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới lạ.
đạo con.
Nó mới là đi tu. Ta gửi tặng cho dì con á nha. Con gửi sang bên Na Uy giùm cha cái máy, nếu mà có dịp sẽ đem sang Na Uy giùm cha cái máy. Rồi, hai cuốn lịch, hai cái cuốn lịch cho bố mẹ con với lại cho dì của con bên Na Uy nha. Và đây gửi tặng cho con một người bạn trẻ được ơn Chúa cứu mà dám mạnh dạn tuyên xưng lòng thương xót Chúa, đây là đề can Đức Mẹ Chúa Giêsu. Và gửi cho dì con cuốn lịch cái quạt rồi móc khóa lòng thương xót, rồi chàng cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, rồi chàng chuỗi cho con một cái, cho dì con một chuỗi, rồi đủ chưa ạ? Rồi xin Chúa chúc lành cho con.
Con là Maria Nguyễn Thị Lập ở giáo xứ Phú Túc, Karongpa, thuộc giáo phận Kon Tum. Con được nhiều ơn lắm, nhưng con lấy nói mấy ơn của con thôi. Là con là bị khớp của con toàn thân là không ai, bác sĩ nào cũng chả chữa được. Con toàn nâng lên đặt xuống từ năm 2010 mà con còn có 33 kg. Thế là con nghe thấy cái đài vào đây là của máy của cha đấy, là con đi vào con cứ cầu nguyện lần này lần thứ năm là Chúa đã nhận lời con và Chúa đã chữa lành cho con bệnh đó. Bệnh thứ hai là con đi khám đâu bác sĩ cũng bảo con là cái cột sống con bị hư, không có khỏi được, mà con ngồi là con cứ tựa được một phút thôi, con không có ấy được, con nằm thôi. Thế là con vào đây con cũng cầu nguyện với Chúa rồi là Chúa nhận lời con và cha đặt tay cho con cũng khỏi. Còn ơn thứ ba của con là con bị bệnh run đầu chó.
Bệnh gì?
Bệnh run đầu chó, là nó ngứa khắp người con 3-4 năm nay rồi mà con cũng đi khám hết rồi. Cuối cùng con đi xét nghiệm ra là bác sĩ bảo con bị bệnh vậy, là con lại vào đây con cầu nguyện. Cầu nguyện thì con đi khám lại con lại khỏi. Rồi con còn cái bệnh vai gáy của con là con đi châm cứu cứ hết 1-2-3 triệu rồi con lại, cái cổ con nó cứ cứng thế này. Thế là con vào đây con lại lần thứ năm con lại cầu nguyện với Chúa, rồi là con nhờ cha đặt tay rồi Chúa nhận lời con chữa cho con lại khỏi.
Lại khỏi.
Con hết rồi, còn nhiều lắm mà con không làm chứng, thì con làm chứng cho 4 người ngoại đạo. Là lần đầu tiên thì con cũng mang cái máy của cha đấy, là con đưa cho 3 người ngoại đạo họ nghe. Thì người thì bị viêm xoang, người thì bị đau cột sống, người thì đau thần kinh tọa. Thế là con mang đến thì người ta nghe xong, người ta vào đây được 5-6 ngày, người ta bảo không biết tự nhiên nó biến đâu hết ấy. Đó.
Hallelujah.
Thứ hai, con bà chị kết nghĩa của con năm nay 76 tuổi, người ngoại đạo, thì bà ấy là cũng thấy con đi về khỏe thế này rồi thì con lại đi chép cái kinh lòng thương xót đấy, rồi con để cho bà ấy đọc tối đến bà ấy đi ngủ là bà ấy cứ đọc, bà ấy lần chuỗi lòng thương xót vào đây, bà ấy lại mua tượng, mua ảnh đủ các tượng về là bà ấy cứ thờ nhà. Rồi là giờ bà ấy vào đây bà ấy bảo là bà ấy cũng khỏe hết.
Rồi hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị cuốn lịch lòng thương xót Chúa giao điểm tin mừng nha.
Hết rồi mà giờ con chỉ xin cho một người ngoại đạo và hai người ở giáo xứ con, người ta già người ta không đi được, là 3 cái máy. Thế rồi của con không thiếu cái gì nữa, con mua hết rồi.
Rồi không thiếu gì hết. Dạ. Rồi
con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha.
Đây 3 cái máy, rồi xin Chúa chúc lành cho chị nha. Dạ. Đây 3 cái máy, rồi mời cô. Đây. Thế chị em còn rất nhiều người muốn làm chứng mà vì thời giờ không cho phép, cho nên là chúng ta chỉ cố gắng thôi.
Con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và công đoàn. Con tên là Anna Trần Thị Thái, ở Nghệ An, nhà thờ giáo xứ Sông Ngọc Nghệ An. Con được nhiều ơn của Chúa quá cha. Ơn thứ nhất là con bị đau sỏi thận đó cha. Mà con đi khám bệnh mà bác sĩ cứ nói con đau sỏi thận mà con uống thuốc hết tiền hết bạc, con không còn tiền luôn á, mà cũng không hết bệnh. Xong rồi con được cái chị kia, chị giới thiệu cho con là cha chỉ đi bốc mổ của cha Diệp á, về cái
Bây giờ chị đến đây được như thế nào? Thôi vắn tắt thôi, đừng có dài dòng nữa. Chị đến đây thì được ơn như thế nào?
Dạ, cái xong rồi con xin ơn lòng thương xót Chúa. Tự nhiên cái con cũng hết bệnh á. Rồi con bị cái bệnh bú cổ á cha. Tự nhiên con xin Chúa, Chúa cũng cho con hết luôn rồi cha. Rồi bệnh bố mẹ già con á, già rồi mà cứ tối ngày cứ bệnh đau không mà. Mà con không biết sao, con cũng kêu xin Chúa. Cái tự nhiên giờ bố mẹ con hết bệnh mà. Bố tám mấy, mẹ tám mấy rồi mà tỉnh lắm. Dạ, con.
Hallelujah. Đây cho gửi tặng cho bố mẹ con một cuốn lịch nha, giáo điểm tin mừng và cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Cho bố mẹ của con gửi về cho bố mẹ. Rồi, có dịp phải về gửi cho bố mẹ chứ, đâu phải Tết mà con không về bố mẹ con à? Rồi, đây là cái đề can lòng thương xót Chúa cho con. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, có lẽ là chúng ta phải ngưng thôi vì thời giờ không có cho phép nữa. Xin khất những anh chị em mà muốn làm chứng xin để chiều ngày mai nha, 5 giờ chiều ngày mai. Khi lên đặt tay thì anh chị em nói dùm để cho chúng tôi mời anh chị em lên. Và giờ đây mỗi người chúng ta thinh lặng để mỗi người cảm nhận được rằng chúng ta là người tội lỗi như thế nào và được Chúa cứu ra sao. Trong những phút thinh lặng đó thì chúng tôi mời gọi anh chị em ngước nhìn lên phía trên để cảm nhận được là lòng thương xót Chúa mời gọi chúng ta thực hiện điều mà Chúa mong muốn, đó là thực hành lòng thương xót Chúa. Còn đứng trên này, đứng trên. Rồi. Có để cháu lên chiếc xe lòng thương xót Chúa. Rồi. Con nói mau con giới thiệu cho mọi người.
Dạ con xin Chúa. Xin chào con.
Con tên là gì?
Con tên là Hiền ạ. Hiền Nguyễn Thị Thu Hiền ạ.
Dạ.
Dạ 26 tuổi ở Gia Lai.
Gia Lai, rồi đứa con của con.
Dạ nó 2 tuổi rưỡi nó bị não uống thủy biến chứng, giờ đi lại không được ạ. Giờ nhờ ơn Chúa con được chiếc xe lăn để con đưa nó đi chơi ạ.
Đây là bé thì nó uống thủy, gửi tặng cho chị chiếc xe lăn nha. Chị là người, con là người đạo gì?
Dạ, con ngoài đạo ạ.
Con là ngoài đạo, sao con biết ở đây con đến?
Dạ, ở trong xóm có cái cô theo đạo, thế là nói về Chúa của mình, thế là con cũng tin con theo lên đây để cho cháu được lăn bàn.
Vâng, đây cha gửi tặng cho con một cái máy nghe giảng lòng thương xót Chúa nha. Rồi, rồi chúng ta bê đứa bé xuống, rồi xin Chúa. Rồi. Thưa anh chị em, những hoàn cảnh rất là thương tâm của những người đau bệnh, không có điều kiện mà có xe lăn, thì chúng tôi mời gọi anh chị em cứ đến và Chúa đấng nhiều lòng thương xót sẽ cho anh chị em có được những điều phương tiện để đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Bây giờ chúng ta thinh lặng để mỗi người cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua những hy sinh âm thầm như các thánh anh hài từ đạo đã đổ máu ra để làm chứng cho Chúa, không bằng lời nói mà bằng việc làm, bằng đời sống của mình. Mỗi người chúng ta thinh lặng và cảm nhận được Chúa mời gọi mình hãy dâng những hy sinh, những đau khổ, bệnh tật, đói khát, những hiểu lầm, những nghi ngờ, những oan trái dâng lên Chúa như là những món quà của lòng thương xót Chúa trao cho con. Con xin dâng lại cho Chúa kết hợp với đau khổ của Chúa để đem lại ơn cứu độ cho anh chị em của con. Dâng những cái công việc phục vụ thật âm thầm không tên tuổi tại giáo điểm tin mừng này, tại gia đình của anh chị em, cộng đoàn của anh chị em, giáo xứ của anh chị em, như là những đóng góp của các vị thánh từ đạo anh hài để làm cho vinh quang Chúa được tỏ rạng, để làm cho mọi người nhận biết quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Amen.